Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, nay là ngày 21 tháng 2 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Tụng kinh xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu giờ sinh hoạt Phật pháp. Kính thưa đại chúng, theo như mình hiểu lời của Phật dạy đó, thì tất cả chúng ta, con người sinh ra ở đời là do nghiệp lực mà chúng ta thọ sanh. Còn chư Phật, chư Bồ Tát là cái gì lực? Cái gì lực? Chư Phật, chư Bồ Tát là do nguyện lực. Còn do chúng ta là do nghiệp lực, do cái nghiệp nó thúc đẩy mình tới đây, sanh trong con người, làm con người, thì chúng ta phải chịu những cái chi phối, khổ lụy của sự buồn vui, bệnh tật, đủ thứ hết. Dù là cái mà chúng ta cho là vui đó, nhưng mà thủy chung thì nó vẫn là gì? Nó vẫn là khổ, nhưng mà tại vì cái khổ đó là khổ êm ái. Nó khổ êm ái. Nó giống như là một cái viên thuốc mà ở trong, ở thuốc đắng, mà ở ngoài thì nó bọc đường. Tại mình ngậm chưa tới thôi, phải không? Nhưng mà ngậm tới rồi thì nó cũng đắng giống nhau. Còn cái người nào mà họ bệnh cực kỳ, phải không? Giống như người lớn mà uống một cái chén thuốc là uống thuốc đắng. Còn con nít á, muốn dụ cho nó uống thuốc á, thì phải bao đường ở bên ngoài, phải không? Cho nên mà trong cái bài sám cảnh đời như thể mật ong thoa lên đâu, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em, phải không? Thì cái đó là theo cái lời của Phật dạy. Cuộc sống của chúng ta đó vốn nó đã khổ, nhưng mà rồi chúng ta chung chạ với nhau, chúng ta cũng làm gì, cũng tạo nhiều cái cảnh khổ cho nhau, tạo nhiều cái buồn đau cho nhau. Mặc dù đời sống ngắn ngủi vậy đó, nhưng mà khi mà không thương nhau rồi đó, thì chúng ta cũng sẵn sàng tìm đủ mọi cái lời lẽ, mọi cái cách để làm khổ cho nhau. Cho nên những cái tai ương, những cái bệnh tật, những cái không lành, những cái không vui cũng đều từ chúng ta mà tạo. Vì vậy chư Phật thương tưởng chúng sanh nên mới hướng dẫn cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta sám hối. Sám hối để làm gì? Sám hối là để chúng ta tiêu trừ những cái nghiệp chướng, những cái lỗi lầm. Rồi sám hối để chúng ta nhận diện những cái điều sai quấy chúng ta làm và chúng ta nguyện không có làm nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ trong xã hội, người ta cũng viết những cái bài viết nói lên những cái tệ hại khi chúng ta hút thuốc thì như thế nào, chúng ta uống rượu thì như thế nào, chúng ta cờ bạc thì như thế nào. Tất cả những cái gì mà nó không có hay thì người ta cũng phải nói ra để cho chúng ta nhận diện, chúng ta hiểu rồi chúng ta thay đổi. Như vậy thì sám hối là gì? Sám hối là một cái tâm ý rất lành, rất thiện, muốn cải đổi lại cái đời sống của mình. Giống như một cái người mà làm sai. Bây giờ biết mình sai không? Đủ chưa? Biết sai không đủ chưa? Chưa. Biết sai là một việc hay rồi đó, đi được nửa đường rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải đi cho nó trọn con đường đó là gì? Là kể từ giờ phút đó chấm dứt những cái sai đó và thay đổi bằng cách khác. À, như vậy gọi là sám hối. Cho nên sám hối trong đạo Phật có một phương pháp sám hối, tức là mong muốn có cái ý hướng rất tốt, muốn thay đổi cái hoàn cảnh. Thí dụ bây giờ mình thấy trong gia đình mình đó, ngày này qua ngày kia nó cứ không vui hoài. Bây giờ mình phải có cái ý hướng tốt, mình muốn thay đổi nó. Ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình nhìn lại mình thấy sao giờ mình phiền não hơi nhiều. Hồi xưa mình đâu có dữ dội vậy. Bây giờ sao mình dễ giận quá, mình dễ phiền não quá. Thì mình phải hỏi lại mình. Và khi mình thấy được cái đó thì mình phải tìm cái phương pháp nào mình tu tập trở lại. Tức là mình hay dùng cái danh từ là làm mới. Mình làm mới trở lại, mình renew nó lại. Thấy không? Mà nó đổ vỡ thì mình phải rebuild nó lại. Mà nó hư rồi mình phải fix nó lại, sửa nó lại. Cho nên sám hối cũng là tu, mà tu cũng là sám hối. Ở trong Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta có rất nhiều những cái bản văn sám hối. Và chúng ta cũng đã từng học rồi văn hồng danh sám hối, hay là văn sám hối sáu căn. Thì bây giờ mỗi năm chúng ta thường tụng cái văn sám hối gì? Sám hối dược sư vào cái mùa Tết, chư tổ dựa vào cái quyển kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh để mà soạn ra một phương pháp sám hối. Thì trọn bộ sám văn này là ba quyển. Quyển đầu là nói về cái lý do mà sám hối. Nhớ không? Đầu tiên mở đầu nói làm sao? Hết thảy chư Phật thương tưởng chúng sanh nên mới dạy cho phương pháp sám hối dược sư tiêu tai duyên thọ. Là vì con người dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che khuất. Phải không? Rồi gì nữa? Không siêng sám hối, không hổ, không thẹn đó. Bài bác cho rằng không có nhân quả, vân vân. Cho nên cái quyển đầu tiên đó là nói lý do sám hối và khuyến khích chúng ta sám hối. Cái quyển đầu tiên là nói như vậy. Cho nên rất là ngắn gọn. Quyển đầu tiên là nói là lý do sám hối, khuyến khích sám hối. Và là còn làm gì nữa? Còn hướng dẫn cho mình tùy theo cái khả năng, cái hoàn cảnh mà chúng ta tổ chức cái hình thức sám hối. Nếu mà y như trong kinh dạy á, thì phải thắp 49 ngọn đèn đến 49 ngày đêm ánh sáng không tắt. Nhưng mà việc ấy chỉ có vua, quan, cư sĩ, đại gia, nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người như mình, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì lý do đó mà căn cứ chính trong kinh Bổn Nguyện Công Đức tạo ra phương pháp sám hối tiện cho mọi người. Làm gì? Tắm gọi trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét, sửa dọn, hương hoa, đèn nến, tùy sức hiến cúng, y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Thuộc đoạn đó không? Một năm tụng 49 ngày. Thì như vậy á, thì cái quyển đầu tiên là nói lên cái lý do nào mà sám hối. Giống như mình phải họp lại trong gia đình mình, lý do nào mà đi đến cái này. Nội bộ của mình, lý do nào mà đi đến cái chỗ rạn nứt. Lý do xong rồi bây giờ phải làm gì nữa? Bây giờ bắt đầu khuyến khích nhau, mỗi người một chút, cùng nhau hàn gắn, tức là cùng nhau mà sám hối. Đó. Rồi bây giờ hàn gắn bằng cách nào? Tùy theo khả năng của mỗi người, tâm niệm của mỗi người mà đóng góp. Cái quan trọng là chúng ta phải thật tâm, khởi tâm, phát tâm mà chúng ta làm lại cuộc đời. Còn về cái thời gian thì nó cũng phải làm sao? Nó cũng phải chờ đợi chứ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã để cho trôi lăn vô cùng trong cái sự khổ đau, trôi lăn mãi hoài trong cái sự làm khổ cho nhau. Cho nên bây giờ á, phát tâm làm lại cuộc đời, lập lại mái ấm gia đình, thì chúng ta cũng cần cho nhau có thời gian. Cái quan trọng là chúng ta có phát tâm. Ở trong văn Thủy Sám á, có đưa ra 7 cái phương pháp mà chúng ta gọi là 7 loại tâm sám hối, gọi là thất chủng sám hối tâm. Ai có nhớ trong văn Thủy Sám đầu tiên, quyển đầu nhất, muốn sám hối thì chúng ta phải có 7 thứ, phát khởi 7 thứ tâm để mà chúng ta sám hối. 7 tâm này là gì? Trong này á, khi chúng ta tụng cái sám pháp dược sư, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sám hối từ cái thấp đến cái cao, từ cái rất đơn giản đi đến cái chỗ sâu sắc. Thấy không? Mà quan trọng là chúng ta phát tâm. Bây giờ dựa theo kinh Thủy Sám, chúng ta nói 7 loại phát tâm sám hối, gọi là thất chủng sám hối tâm. Thứ nhất là phát sinh tâm hổ thẹn, gọi là sinh đại tàm quý tâm. Tàm quý là hổ thẹn. Bây giờ mình phải sanh tâm hổ thẹn sao mà sám hối? Nếu mình nhìn vào thì mình thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng cùng với chúng ta là phàm phu, nhưng mà Ngài tu mà Ngài thành được cái đạo quả vô thượng bồ đề lâu rồi. Còn chúng ta đây thì sao? Trôi lăn hoài trong cái biển sanh tử luân hồi. Đó, thấy như vậy rồi chúng ta phải hổ thẹn. Mình lúc nào cũng dõng dạc lắm nha. Dõng dạc sao phải không? Dõng dạc là mình có Phật tánh, mình có khả năng thành Phật, nhưng mà mình tu hoài mình không thành. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta sám hối, chúng ta phải phát tâm hổ thẹn. Bây giờ mình nói gần chút. Có thể là mình có nhiều khi mình nói ra đây không phải là để rồi mình so đo, để hay là mình ích kỷ, mình tính toán, nhưng mà để mình sanh cái tâm hổ thẹn, mình phấn đấu. Thí dụ bây giờ mình đi vô trường cùng lúc với người ta, rồi cái mình cũng học vậy, nhưng mà rồi cái mình học bữa mình nghỉ 7 ngày, hay là mình học ngày mình nghỉ 4 bữa. Cho nên rồi người ta ra trường rồi mà mình cứ cà xịt cà đuổi, mình học hoài học không xong. Mình nói ví dụ như vậy. Nhưng mà phát cái tâm hổ thẹn như vậy không để chúng ta tủi lòng rồi chúng ta dừng chân chỗ, mà hổ thẹn để làm gì? Hổ thẹn để mà phát lồ. Phát lồ là gì? Phát là khởi, lồ là thốt ra để chúng ta nói ra. Thí dụ bây giờ mình nhìn nè, mình với người đó cảm cùng lúc, mà người đó người ta chịu khó làm sao? Cạo gió, dắt hơi, xong uống thuốc, nghe lời bác sĩ người ta hết bệnh. Còn mình ý y, tu khỏe mà, phải không? Cho nên không có chịu sắm, không có chịu cạo gió, không có chịu uống thuốc. Mới khỏe khỏe cái ăn dưa hấu vô, mới khỏe khỏe ăn chút cái đi ra đường cho nó cảm. Cho nên cảm tới cảm lui, một cái cảm tới cảm lui thì nó lâu mà nó nặng hơn. Cho nên uống thuốc trụ sinh á, là phải uống đúng 7 ngày hay là 10 ngày theo công thức bác sĩ, mới uống được có 3 ngày 4 bữa gì đó cái nó hết cái sao ngừng thuốc thì nó sẽ bị lại. Có phải không? Như vậy thì khi chúng ta nhìn người kia hết bệnh thì chúng ta phải hổ thẹn, là vì chúng ta không có theo cái công thức. Chứ không phải là nói là nhìn người kia rồi để mình so đo ích kỷ tính toán. Không, chúng ta phải phát cái tâm hổ thẹn để mà thật lòng mà sám hối. Như vậy khi chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh của mình, mình cũng đi làm 30 đồng giờ như người ta vậy đó, phải không? Đó, nhưng mà tại sao người ta có nhà có cửa, tại sao ta có này có kia, còn mình thì không? Là bởi vì chúng ta không có sử dụng cái tiền của chúng ta làm cho nó đúng, cho nên nó tiêu. Bây giờ nhìn nhận rồi, hổ thẹn rồi, chúng ta bắt là làm gì? Phát lồ nói ra. Cái người mà người ta hết cảm là tại vì người ta có thể xuất được mồ hôi hạn, người ta xong người ta hết mồ hôi hạn. Thì ở trong phương pháp sám hối cũng vậy, chúng ta phát lồ thì chúng ta mới có thể đi đến cái chỗ gọi là thật lòng ăn năn và hết tội. Cho nên á, thứ nhất là chúng ta phải sinh cái tàm quý tâm. Phát sinh tàm quý tâm là phát sinh cái tâm hổ thẹn. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật kể không? Đức Phật với lại Ngài Di Lặc á, là cùng tu một lúc. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì thành đạo rồi, mà Ngài Di Lặc thì sao? Chưa có thành. Tại sao vậy? Vì trong khi ông tu mà ông còn cầu, cầu danh. Cho nên Di Lặc Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa gọi là cầu danh đó, phải không? Cho nên đó, tại sao người ta tụng kinh mà người ta linh nghiệm, còn mình cũng tụng mà mình không linh, là tại vì mình tụng mình cầu danh. Mình tụng mà mình bình thường không có ai, cái mình làm cho qua có lệ thôi. Mà có người tới cái mình hít hà, mình làm dễ sợ lắm, phải không? Cho nên như vậy nó không có kinh, nó không có cái sự ứng nghiệm. Cái thứ hai là chúng ta phải phát sinh cái tâm gì? Phát sinh cái tâm sợ sệt, gọi là sinh khủng bố tâm. Chữ khủng bố này không phải là mình đi khủng bố người khác nha. Chữ khủng bố này là cái tâm sợ sệt. Sợ cái gì? Chúng ta hằng ngày tạo ra rất nhiều những cái nghiệp xấu. Do đâu? Do thân, miệng, ý. Từ cái thân, miệng, ý này chúng ta tạo những cái nghiệp không lành. Cho nên chúng ta mới đọa lạc trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chúng ta thấy cái khổ của cái chỗ đó mà chúng ta phải phát cái sinh tâm sợ sệt. Bây giờ mình nói ví dụ, mình thấy cái người kia không biết lo chăm sóc bản thân, không biết lo gia đình, cho nên bây giờ gia đình họ mới không có được hạnh phúc, không có được bình an. Mình thấy vậy mình sợ không? Sợ chứ. Mình phải lo, mình cố gắng, hay không? Mình bồi đắp, mình nuôi dưỡng bản thân và xây dựng hạnh phúc gia đình. Đó, thấy cái người kia đau khổ, thấy cái người kia suy sụp, thì chúng ta phải tự ý thức lo lắng cho cái bản thân và gia đình mình. Còn nếu mà nói về thấy cái người kia, hay không, họ tạo cái nhân không lành, cho nên đời này bây giờ họ gặp cái quả không tốt. Thấy như vậy mà chúng ta nên sao? Nên sanh cái tâm sợ sệt. Sợ đây không phải là sợ cái gì, sợ tội lỗi mà không dám. Ví dụ như bây giờ á, cái người mà họ sợ sệt như vậy, cho nên họ phát tâm mà sám hối. Rồi bây giờ mình nghĩ đến cái cảnh thê lương. Thí dụ bây giờ mình chưa, nhưng mà mình biết rất là rõ, nếu mình mà không có để tâm á, thì mình cũng sẽ đi xuống như vậy đó. Thấy không? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói đó, các thầy chớ vội tin tâm của các thầy khi các thầy chưa chứng quả. Đúng không? Mình đừng có vội tin tâm của mình. Bây giờ mình có tu cỡ nào không biết, nhưng mà đừng có vỗ ngực nói tôi bây giờ tôi sướng lắm, ai động tới tôi, nghĩa là tôi không bao giờ tôi khởi tâm giận hờn, không dám đâu. Mình có thể bây giờ mình trừ cái tâm gì? Cái tâm giận hờn thô, nhưng mà cái tế đó chưa có trừ đâu. Cho nên mình phải phát nguyện như Ngạ Nan đó, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, mong cầu mình trừ khử đi những cái tội lỗi, những cái lỗi lầm như là hạt bụi, như những cái hạt bụi. Còn bây giờ mình có thể, mình tu cũng khá khá rồi, mình hiểu đạo cũng chút khá khá rồi, mình có thể trừ những cái phiền não thô, nhưng mà những cái phiền não nhỏ nhít mà chúng ta gọi là phiền não tế đó, có thể chưa hết. Cho nên Đức Phật nói trong kinh, khi chúng ta chưa chứng quả thì chớ vội tin tâm của mình. Phải không? Giống như Pháp Hòa kể cái chuyện gọi là cái ông đó, ổng làm quan thanh liêm vậy đó. Rồi người ta mới hỏi vậy chứ ổng tuổi gì? Ta tặng cho vật kỷ niệm, vợ thật thà nó ổng tuổi Tý. Nhưng mà khi mà người thanh liêm thì đâu có của, cho nên khi về quê rồi thì đâu có của để ăn. Thành thử bà vợ cứ có nhờ người ta tặng cho con chuột vàng đó, ngày mai chút đi bán. Ổng thấy trong gia đình sao ngày nào cũng có tiền ăn hết trơn. Ổng mới hỏi bà vợ, ổng nói tiền đâu bà có vậy? Bà mới nói giờ tôi mới dám nói thiệt với ông nghe. Tại ông làm quan ông thanh liêm quá, cho nên ông không có vơ vét được của ai hết á. Nhưng mà nhờ khi ông về hưu á, người ta thương tình, người ta muốn tặng quà cho ông mà tôi không dám nhận. Nhưng mà người ta nói thôi để có một chút, thành thử ra tôi dám. Người ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý. Cho nên người ta làm con chuột bằng vàng để tặng cho ông. Nhờ vậy mà tôi có một chút để tôi mài, mỗi ngày tôi bán. Ông nghe xong ông đập bàn cái bóp, ông nói sao bà, ông nói tôi tuổi Sửu. Không? Như vậy thì mình thanh liêm cả đời, phải không? Nhưng mà tới cái lúc mà túng cùng rõ thì sao? Nó cũng khởi cái tâm, nó khởi cái tâm tham. Cái đó là một câu chuyện vui, nhưng mà cũng để nói lên cái gì? Để nói lên một cái điều là mình chưa là người đạt đạo á, mình nói mình không tham, phải không? khi mà bần cùng rồi thì nó cũng sẽ sanh tâm. Đó. Cho nên hồi chiều này đó, trong cái giờ dạy Phật Pháp cho các chú tiểu đó, thì Pháp Hòa có ôn lại một chút xíu. Thì trong đó Pháp Hòa có nói tới tam độc. Mà Pháp Hòa nói cái độc mà nghĩa là cái độc hại nhất của con người đó là tham. Bởi vì khi mà mình bị cái tham nó sai sử rồi thì con người mình sẽ làm nhiều thứ mà chúng ta không hay không biết, mà chúng ta đều có cái nhãn hiệu là làm gì? Làm Phật sự. Tham cái gì? Nội cái tham danh không cũng đủ chết rồi, phải không? Đừng có nói tới tham tiền, tham của. Mà cái người mà đi sai đường rồi á, bắt đầu nó bắt, cho nên mới gọi là kết kiết sử đó. Kiết là gì? Kiết là kết, mà kết nghĩa là cột. Sử là gì? Sử là nó sai mình. Một khi mà nó cột mình rồi, được rồi đó, thì nó sai mình. Giống như, xin lỗi, giống như mà một cái con vật mà bị trói tay trói chân rồi thì nó phải đi theo thôi. Thì mình cũng vậy. Khi mà mình bị cái đó nó cột rồi là nó sai sử mình. Cho nên trong kinh Phật thường gọi là kiết sử. Thấy không? Gọi là, hay là kết, chữ kiết là kết đó. Cho nên cái người mà có tham trong lòng rồi đó là nó xấu. Mà một người trẻ, một chú tiểu mà sanh cái tâm tham là không tốt. Là cả cuộc đời mà nó hư hết. Đó. Cho nên Phật mới gọi nó là độc đó. Phật mới gọi nó là độc đó. Chứ nếu mà nó không phải là thứ mà gọi là khủng khiếp thì Phật đâu có gọi nó là độc đâu. Phải không? Cho nên Phật gọi nó là độc. Vì mà chính cái nó đó là độc đó. Thậm chí mỗi bữa ăn Phật cũng dạy là phải quán cái tâm tội lỗi mà tham là cội gốc. Đó là điều quán nguyện thứ ba trong khi ăn. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Ba là phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi, tham là cội gốc. Mà khi cái tham con người mà nó mà quý vị để ý ha, mình cái người mới đầu là tham nhỏ nha, rồi khi mà ăn cắp lấy được một cái nhỏ rồi đó là sẽ bắt đầu gì, từ từ nó sanh cái tâm tham lớn. Y chang như người đánh bài, mới đầu vô chơi chơi thôi, cầm 20 vô chơi, ăn 20 ra 40, thích quá 40 ra 80, 80 ra 120, thí dụ vậy. Rồi từ cái mà ít đó nó xích ra nhiều, phải không? Từ cái bé nó xé ra to. Thành đó là cái từ đâu? Từ cái độc tham mà nó ra. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái cảnh khổ đau của cái lụy của cái người khác thì chúng ta sinh tâm sợ sệt mà không dám xem thường. Thấy cái người kia tạo tội bằng cái gì? Bằng cái tham, cái sân, cái si, cái thân miệng ý của họ mà họ tạo tác, chúng ta thấy mà xa lìa, không nên nói. Thấy cái người kia họ nói những cái lời sao nó dữ dằn quá thì chúng ta cũng phải sợ đi, đừng có nói những cái lời đó. Có thể bây giờ cái quả nó chưa đến, nhưng mà khi mà cái quả nó chín mùi rồi đó thì khổ đau vô cùng. Cho nên cẩn thận, mà chúng ta phải sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm sợ hãi mà sám hối. Vậy là hai tâm rồi, phải không? Tâm thứ nhất là gì? Hổ thẹn tâm. Thứ hai là sợ sệt. Thứ ba là gì? Phát sinh tâm nhàm chán rời bỏ, gọi là sinh yếm ly tâm. Yếm là chán, ly là lìa bỏ. Chán cái gì? Chán cái cảnh sinh tử đau khổ. Thấy đó rồi mất đó, thấy không? Được đó rồi mất đó. Mới ngày hôm qua là có danh, ngày mai là xuống danh. Cho nên cái người muốn phát tâm sám hối á, là phải xa lìa. Bây giờ mình nói gần chút á, là mình phải xa lìa cái gì? Xa lìa những cái nơi mà nó không lành mạnh. Bởi vì tâm mình nó chưa vững đó, mà mình đi vào những chỗ đó là mình bị cái gì? Bị mê liền. Mình chưa có đủ đạo lực. Chưa có đủ đạo lực, phải không? Cho nên mình cần cái gì? Mình cần phải bế quan luyện công, phải không? Khi nào mình có được gọi là mình đồng gia sắc rồi thì mới dám. Còn bây giờ thì chưa. Bây giờ mình còn yếu, giống như người mà còn yếu bệnh thì chưa có dám ra đường vậy đó. Cho nên mình phải sanh cái tâm lìa bỏ. Thí dụ bây giờ nè, mình cũng có lâu lâu cái mình cũng hối hận lắm, cái bắt đầu mình xin lỗi, mình làm lại cuộc đời, cái đâu được 3-4 ngày gì đó cái mình trở lại mình làm nữa, mình làm nữa. Thành thử ra rồi sao, mình chưa có thật sự lìa bỏ, mà chưa có thật sự nhàm chán lìa bỏ thì sao, cứ tái đi tái lại, cũng giống như là cái người ở trong sanh tử luân hồi. Thấy không? Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà, cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ, cổng mẹ chạy ra, cứ đi vòng vòng hoài mà nó không có thoát được. Cho nên sanh cái tâm, mình phải sanh cái tâm nhàm chán. Chỉ có khi nào nhàm chán, nhàm chán cái gì? Cái chỗ trà đình tử điếm phố phường ngao du. Cái trong kinh Vu Lan hay nói câu đó đó. Không, mình cứ mãi miệt với phường bất chính, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khen. Mình cứ mãi làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Ví dụ vậy đó. Cho nên người mà chưa nhàm chán thì chưa thể được. Cho nên phải có cái sanh cái tâm nhàm chán. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, mình cứ mình sống một cái cảnh gọi là cứ tuần nào cũng chén tạc chén thù hoài, chán không? Thời gian rồi cũng chán à. Vì mình thấy làm sao? Nó không có nghĩa gì nữa hết, nó không mang lại cái gì. Nói như vậy không có nghĩa là mình bài xích cái chuyện đó. Nhưng mà cái sự thật trong cuộc đời, cái gì mà nó không có nó bất thường á, phải không? Nó bất thường thì lâu ngày nó cũng sẽ sanh cái tâm chán nản. Ở đây thiếu gì những em thanh niên từng đi chơi, nhưng mà đi thời gian rồi sao? Giờ nó chán lắm, nó không muốn đi nữa. Pháp Hòa có nhiều em thanh niên lên đây, giờ nó thôi, bây giờ con rảnh là con về chùa, con phụ thầy được gì con phụ, giờ con chán lắm, con không có muốn đi nữa. Vì sao? Tại vì cái chỗ đó đó, thấy không? Người ta kết bạn như gì? Kết bạn như cân, kết bạn như hoa, rồi kết bạn như gì nữa? Kết bạn như núi, kết bạn như đất. Có 4 thứ kết bạn đó, nhưng mà đa số là người ta kết bạn như cân, kết bạn như hoa, có nghĩa là còn xài được thì người ta xài, hết xài được người ta cất mình bên. Phải không? Cho nên mình đi riết rồi cái mình cũng thấy thôi. Chỉ có cái gì? Chỉ có cái đạo vị, chỉ có tình đồng môn pháp lữ nó mới bình an thôi. Phải không? Cứ gặp nhau là A Di Đà Phật nha, chào nhau đủ rồi. Lâu lâu rồi cho nhau miếng tàu hũ kỳ đủ rồi. Gặp nhau là vài chung trà uống chơi là đủ rồi. Phải sinh cái tâm lìa chán thì mới làm được cái chuyện đó. Rồi bây giờ thứ tư là phải phát sinh cái tâm gì? Cái tâm bồ đề, gọi là tâm giác ngộ. Tại sao gọi là giác ngộ? Vì mình thấy biết rất là rõ ràng. Thấy không? Thấy biết rất là rõ ràng. Chính mình khi mình phát được cái tâm đó rồi á, thì bao nhiêu những cái khó khăn chúng ta không có lui sụp. Tại sao không lui sụp? Vì chúng ta đã lặn ngục lâu ngày. Bây giờ muốn thắng được nó thì chúng ta phải phấn đấu lắm đó. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình lỡ mình nghiền thuốc, mà bây giờ mình phát tâm bồ đề là mình giác ngộ rồi, mình thấy rằng thuốc mang tới bệnh tật, phải không? Mình biết rằng hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bây giờ mình giác ngộ là bỏ được nó rồi, tim gan mát khỏi phải tốn tiền được yên thân. Mình hiểu được cái chỗ đó đó. Chính vì mình hiểu nó cho nên mình nhàm chán nó. Nhưng mà bỏ nó dễ không? Đâu phải dễ, tại vì 10 năm, 20 năm rồi. Bây giờ muốn bỏ nó phải làm sao? Phải phấn đấu lắm mà. Khi mà nó bắt đầu nó lên rồi, nó lên cơn ghiền rồi, nó bắt đầu nó muốn rồi đó, thì mình phải tìm cách mình đi chỗ khác. Đừng có đứng gần mấy người hút thuốc. Rồi đừng có nghe cái mùi thuốc. Cho nên mình phải phát cái tâm bồ đề. Chính cái tâm bồ đề đó nó giúp cho mình, vì mình phải thấy cho rõ cái bản chất khổ đau của nó. Khi thấy được như vậy rồi, sanh tâm nhàm chán. Cho cái người mà giác ngộ á, là thấy được rồi thì chịu khó. Cho dù nó có mời mọc rủ rê, thôi để cho nó giận mình đi, chứ còn không có đi theo cái đường đó nữa. Đó. Cái thứ năm là gì? Thứ năm là phải phát tâm bình đẳng. Chúng ta gọi là oán thân bình đẳng tâm. Bởi vì thường thường á, cái tâm ý của mình là nó phân biệt. Mà hễ còn phân biệt là còn chấp trước. Còn chấp trước là sao? Phân biệt chấp trước là người này là người thương, kẻ này là kẻ mình không thương, à, cái này là tốt, cái này xấu, cho nên rồi còn sanh tâm phân biệt là còn phiền não. Mà còn sanh tâm phân biệt tức là còn có kẻ oán người thân, mà kẻ oán người thân là kẻ mình giúp, người mình không thèm giúp. Có không? Mình còn ở tâm đó không? Còn chứ. À, cái người mình không ưa rồi nghe, kệ nó, không biết kinh để đâu, kệ nó, mình làm như mình không thấy vậy. Còn cái người mình thương nghe, để ý coi họ có kinh tụng không, ngóng ngóng cái không có, mình còn lại mình lật cho trang mấy nữa. Còn cái người mà không thương, kệ nó, tôi giá cho hết kinh. Thành thử ra mình biết á, đôi khi nó nhẹ nhẹ vậy thôi, không, cái đó là nó vi tế, nó nhẹ nhẹ vậy đó, nhưng mà mình không thấy đó. Nhưng mà khi nào mình ngồi là mình thấy, trời ơi, mình còn đủ thứ những cái phiền não nhỏ nhất trong tâm hết á. Cho nên rồi mình phải, bây giờ cái người mà họ thấy họ không có khởi cái niệm mà nhân ngã rồi, là đối xử với mọi người bình đẳng, cứu độ, giúp đỡ mà không có phân biệt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Một khi mà mình đã ngã quỵ rồi mình đứng lên đó, mình có thương cái người ngã không? Thương lắm, tại vì mình kinh nghiệm cái đau của người ngã rồi. Cho nên quý vị thấy ở đây nó hay lắm. Cái người mà đã từng bị những cái xì ke, ma túy, hút sách gì đó ha, họ làm cho khổ rồi, sau khi họ cai được nó rồi đó, họ trở lại, họ tình nguyện, họ đi làm những thiện nguyện viên của những cái chỗ đó. Để làm chi? Họ đi tới đó, họ nói lên những cái kinh nghiệm đau thương của họ. Đó, cái người này là có cái người gì? Phát tâm bình đẳng, bị rồi, cho nên không muốn ai bị hết. Làm cái chuyện là đi giúp cho người khác không bị. Còn bây giờ á, nếu mà không có đó thì mình cứ kiểu như ma da vậy đó, chết dưới nước rồi cũng kéo người khác chết theo. Cho nên ma da là vậy, họ chết ở dưới nước rồi, họ tức tối, họ bị chết cái kiểu đó, cho nên họ cứ ở đó, họ chờ. À, ai đi ngang có họ kéo chân cho chết chơi vậy đó, chết phải giống như họ. Mình hay nói gì đó, à, ăn không được thì quậy cho hôi vậy đó, cái kiểu vậy đó. Còn đối với cái người mà họ đã từng kinh nghiệm đau thương rồi thì họ sẽ coi cái người mà té giống như họ, họ thương lắm, như ruột rà của họ vậy đó. Họ đem cái tâm bình đẳng rồi họ cứu giúp. Thỉnh thoảng ở đây Pháp Hòa, một năm mình có những cái khóa tu cho trẻ em đó, thì thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng mời mấy anh thanh niên trong giới Tây Phương. Có những người đã từng ghiền cờ bạc, có những người đã từng ghiền thuốc lá, có những người ghiền xì ke ma túy, có những người đã từng đi lạc đường sái lộ, kể từ nay giác ngộ vãng sanh. À, mời tới rồi mấy ổng sẽ thuyết trình cho các em nhỏ nghe, à, hút thuốc có hại như thế nào, và họ là người đã đau khổ như thế nào, gia đình họ ly tan như thế nào, vợ con họ đã bỏ họ ra làm sao. Họ nói hết cho các em tuổi mới lớn, cái tuổi mà đang chập chững. Giống như vừa rồi quý vị thấy, đọc trên báo quý vị thấy không, một em bé trai 11, 13 tuổi mà đó làm daddy rồi, làm cha rồi. Bây giờ bên Anh á, các bác sĩ á, được khuyến khích trả tiền thêm nếu các bác sĩ có thể dụ được các em con gái mà còn nhỏ 11 tuổi uống thuốc ngừa. Dễ sợ như vậy. Một cái xã hội mà khi mà cái tinh thần đạo đức nó bị yếu kém, cái vật chất nó quá nhiều, thì nó không còn thấy cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên. Bây giờ các bác sĩ được chính phủ trả tiền thêm nếu mà có thể khuyến được một em bé gái nào 11 tuổi uống thuốc ngừa. Còn không là bây giờ nó cứ mang thai ào 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 vậy. Thấy không? Cho nên bây giờ mình phải lấy cái tâm bình đẳng, mình thấy cái cảnh khảnh khổ, mình giúp cho họ. Thứ sáu là gì? Mình phải đem cái tâm luôn nghĩ nhớ báo ân Phật. Mình gọi là niệm báo Phật ân tâm. Phải phát cái tâm nhớ ơn của Phật mà tu hành. Tại sao phải nhớ ơn Phật? Tại vì Phật là cái người có đầy đủ hết. Mà Ngài dám sao? Dám bỏ tất cả mà Ngài hy sinh, Ngài đi tìm con đường giác ngộ chỉ là cho mình. Còn mình không có gì hết mà mình cứ giữ hoài. Phật là người có tất cả mà Ngài bỏ, dám bỏ tất cả. Còn mình là cái người không có mà cứ cố giữ. Đó, bây giờ nó đã nói là mình nói Phật nghe. Còn mình nói gần là nói ai? Nói những người thân của mình, những người đã nâng đỡ mình, đã những người đã ôm ấp mình, những người đã không bỏ mình khi mình xa cơ. Mình phải nhớ ơn của họ. Mà mình phải làm gì? Phải làm lại cuộc đời. Hồi chiều Pháp Hòa có dạy mấy chú ôn lại. Mình là một người đệ tử, là mình luôn luôn mình để tâm học hỏi những cái bậc thiện tri thức của mình, như là thầy hay là huynh đệ của mình, qua ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Có nhiều khi mình sẽ nói tại sao mẹ lại ôm ấp một cái đứa mà hư như vậy. Tại mình chưa làm mẹ thì sao mình hiểu được cái chỗ đó. Khi nào mình làm mẹ rồi đó thì mình tự khắc mình sẽ biết. Mình cũng ôm ấp con mình sao thì mình sẽ ôm con, vì mình sẽ thấy biết hiểu rằng cha mẹ mình đã ôm như vậy. Cho một người thầy cũng vậy. Người thầy mà cái người đệ tử kia nó hư, cũng cố gắng mà ôm ấp. Đến khi nào mà không còn cách nào nữa thì chịu thôi. Chứ còn không thể nào mà nó mới một hai lần rồi mình bỏ phế nó. Nó như vậy đó. Cho nên mình đó, cái người đệ tử mà biết nhớ ơn thầy tổ đó, là sẽ nhớ đến cái công lao khổ nhọc của thầy tổ mình. Đã thương mình, đã tận tụy hy sinh, dạy dỗ cho mình từng ly từng tí, mà phải phát tâm tu hành cho nó có kết quả tốt. Bây giờ mình nói ví dụ như là ở đây, mặc dù mình không có nói những cái gì cao siêu, mình không có hướng dẫn cái gì gọi là cao tột, nhưng mà quý vị hàng tuần quý vị về chùa, và ngoài cái chuyện làm công quả tạo phước, thì quý thầy cũng cố gắng đem cái khả năng hạn hữu của mình để làm cái gì? Để mà sách tấn, khuyến tấn nhau, nhắc nhở nhau trên đường tu học. Dù những cái lời đó nó cứ cũ rích đi nữa, nhưng mà cứ ôn đi ôn lại hoài. Để mà làm gì? Để chúng ta nhớ cho sâu, cho đậm, mà chúng ta tu cho nó tinh tấn. Giống như mình chúng ta tụng kinh, giống như chúng ta tụng giới vậy đó. Cũng cái bài kinh đó, mà tụng hoài, tụng lâu ngày nó mới thấm. Phải không? Cho nên ta kêu nó ăn mắm thấm về lâu. Mình đi lâu chùa lâu ngày thì tương trao nó mới thấm. Còn mình mới đi chùa một hai ngày, tương trao nó chưa thấm. Cho nên người nào mà thấm cái đạo vị rồi, thì trong danh chùa mình có một cái danh từ rất là dễ thương, rất là gần gũi, rất là thiết thực, là thấm tương thấm trao. Người thấm tương thấm trao là hành động, lời nói, ý nghĩ thế nào cũng có tương trao. Mà tương trao là chất gì? Chất chai tịnh, do cái ấp ủ mà ra. Mình cũng vậy, mình có ấp ủ những lời kinh tiếng kệ, những lời dạy của Đức Thế Tôn, thì mình mới lưu xuất ra được những cái hương vị như vậy, giải thoát như vậy. Cho nên mình phải nhớ ơn của Phật. Đó là mình nói về phương diện tu hành. Còn nếu mình nói trong cái đời sống hàng ngày, thì ai đã là cái người nâng đỡ, giúp đỡ mình, ôm ấp mình, bao nhiêu lần mình quỵ xuống rồi người ta cũng đưa bàn tay ra, người ta nâng đỡ mình. Mình mà không nhớ những người đó mà mình cố gắng mình lên, mình có lỗi đó. Mình có lỗi đó. Thí dụ như giờ chồng làm sai, bao nhiêu lần vợ cũng giang tay ra nâng đỡ, phải nhớ ơn vợ mà cố gắng thay đổi. Hoặc là vợ làm sai, chồng bao nhiêu lần nâng đỡ, phải thay đổi. Mình là người làm, mình bao nhiêu lần làm sai, nhưng mà chủ cả cũng đã thương xót mình, nâng đỡ mình, mà mình không có thay đổi, thì đó là cái lỗi của mình đó. Thấy không? Mà khi cái phước nó hết á, thì tự động sao? Chủ không còn thương mình nữa. Chủ tự nhiên, hoặc là người chủ không còn khả năng giúp đỡ mình nữa. Những người xung quanh không còn thương tưởng mình nữa. Đó là gọi là phước hết. Cho nên mình ở cõi trời mà không biết á, không biết tu tiếp tục nữa thì sao? Ngũ tướng suy hao. Hào quang tắt liệm. Rồi cái thứ bảy là gì? Cái này sâu sắc nha. Cái này gọi là quán chiếu bản tánh của tội lỗi là không. Gọi là quán tội tánh không. Bây giờ á, cái này là phải sâu sắc nè. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ bát nhã để chúng ta thấy rằng á, cái tánh của tội vốn nó cũng là không nữa. Tại sao vậy? Tại vì bản tâm của mình vốn cũng thanh tịnh. Nhưng mà tại vì mình không có biết trao dồi cái tâm đó. Cho nên mình để cho nó bị gì? Nó bị che lấp bởi phiền não vô minh mình tạo tội. Mà một khi mà tâm nó lắng, không? Thì tội nó không còn. Cho nên cái tánh tội đó cũng không có. Chút xíu nữa mình sẽ nói tới cái phẩm Kinh Dược Sư thứ ba đó. Đó. Bây giờ mình nói vấn đề sám hối á, là cái hình thức như thế nào. Đó là tùy theo hoàn cảnh khả năng của mình. Trong kinh cũng nói rõ rồi. Quan trọng là chúng ta phải phát bảy cái tâm này mà sám hối. Gọi là thất chủng sám hối tâm. Mà nãy giờ mình nói đó. Phải không? Thứ nhất là gì? Hổ thẹn tâm, sợ sệt tâm, tâm nhàm lìa, tâm bồ đề, tâm bình đẳng, tâm ghi nhớ ơn của Phật, rồi tâm thấy rằng tội lỗi là không. Sám hối như vậy là chân thật sám hối. Đó là chân thật sám hối. Tất cả đều do cái nhân duyên, cái duyên á, nó tạo nên. Rồi bây giờ khi mà tâm nó lặng rồi á, thì cái tội, cái mà chúng ta gọi là tội nó cũng không có. À, bây giờ nói qua cái quyển thứ hai. Quyển thứ nhất là lý do sám hối, khuyến khích sám hối và hướng dẫn cho mình theo phát khởi cái tâm sám hối. Rồi thứ hai đó là nói về cái gì? Thứ hai là nói về những cái nghiệp nhân xấu mà chúng ta tạo. Thí dụ như gì? Nói một lô bệnh đó, nhớ không? À, đó là những cái lỗi lầm của mình. Cái bệnh không tin tội phước, cái bệnh bất hiếu ngũ nghịch, cái bệnh phá phạm thi la, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, không? Cái bệnh không biết thiện ác, cái việc bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục tam bảo, vân vân. Tất cả những thứ bệnh đó. Rồi bây giờ nè, Đức Phật Dược Sư cũng vì thương mình có nhiều thứ bệnh như vậy, mà Phật cho mình đủ các thứ thuốc. Như là thuốc gì? Từ bi nhẫn nhục là thuốc. Nhu, yeah, thấy không? À, từ bi nhẫn nhục, rồi gì nữa? Chánh tín tam bảo, siêng tu trai giới, ham cầu pháp vị. Nhớ không? Là thuốc. Ham cầu pháp vị là tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bổn hoàn nguyên là thuốc, có lỗi đổi được là thuốc, phương tiện khôn khéo là thuốc, không động vì tiếng hay sắc đẹp là thuốc, lắng lòng tuyệt dục là thuốc. Đức Phật hay lắm, thường dùng những thứ thuốc như vậy giả ra, rồi dần dần hả đem uống, phải không? Đó. Rồi bây giờ sau khi mà mình nhận lỗi rồi, tìm thuốc uống rồi, bây giờ mình thấy hay quá, mình cũng cầu mong cho người khác có những thứ thuốc đó. Chúng ta gọi là hồi hướng. Cái phẩm thứ hai đó, hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi là trở lại, hướng là hướng về. Chúng ta quay trở lại và chúng ta cũng mong rằng những người gần gũi chúng ta, những người xung quanh ta cũng đều được những cái như vậy. Bây giờ mình nói một cách gần nữa. Sau khi mình thấy được lỗi của mình mong mình hết lỗi rồi, mình có hướng tâm về cái mái ấm gia đình hạnh phúc không? Có. Thì nguyện không làm nữa. Thề không tái phạm. Vì mình có hướng mà. Cho nên cái người tu á, thí dụ đi, bây giờ chúng ta là Phật tử nè, chúng ta muốn á, Phật Pháp trường tồn không? Muốn không? À muốn, ai cũng muốn Phật Pháp trường tồn. Đó, tâm mình hướng về cái chỗ đó, muốn Phật Pháp trường tồn, thì tự thân chúng ta phải là những cái người hành trì giáo pháp. Muốn không chưa đủ, muốn là tốt rồi đó, nhưng mà muốn thì phải làm cái mình muốn. Cho nên Đức Phật Dược Sư là phát khởi cái bổn nguyện muốn như vậy, nhưng mà Ngài phải tu cái công đức để thực hiện cái bổn nguyện của Ngài. Cho nên ngày nào mình cũng nguyện, phải không? Nguyện cho Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thiền môn thì nghiêm tịnh, trang nghiêm và thanh tịnh. Còn mình bây giờ, một mặt mình nói lên chánh điện mình làm vậy đó, nhưng mà xuống dưới thì mình lục đục. Mình phải thiền môn nghiêm tịnh, mà mình nguyện cho tứ chúng an hòa. Tứ chúng là ai? Tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đó là bốn chúng chính thức của đạo Phật. Bốn chúng an hòa. Rồi mình nguyện cho những người thí chủ đàn na, tức là những người đến đây công quả cúng dường tăng long phước thọ. Nguyện như vậy đó, không? Rồi mình nguyện sao nữa? Mình nguyện cho tăng ni đạo hạnh thẩm thâm, thiện tính giới giới nghi toàn vẹn gì đó, tất cả đều là chúng ta muốn hướng về đó hết. Nhưng mà hướng là phải làm. Cho nên trong cái phẩm thứ hai là gì? Chúng ta nguyện. Quý vị mà dở ra từ trang số 38 thì quý vị sẽ thấy rằng á, đệ tử chúng con nguyện từ nay sắp đi mau chứng tuệ giác bồ đề, tướng tốt, tướng phụ và ánh sáng đều tráng lệ lạ và hơn cả. Đó là lấy trong cái nguyện thứ nhất. Cho nên hết cái chỗ nguyện này là đúng 12 lời nguyện của Kinh Dược Sư. Đó, đó là, không? Rồi là một cái nguyện, nguyện chúng sanh được ánh sáng soi sáng, tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Đó là hai nguyện. Nguyện chúng sanh cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không có thử sự thiếu thốn. Ba nguyện, đếm ra đúng 12 nguyện. Và trong đó có một cái nguyện là gì? Chuyển nữ thành nam, đầy đủ hình tướng trượng phu. Cái này mình phải nói một chút. Mình nói cảnh giới thanh tịnh của Phật á, là cảnh giới không có người nữ. Thì mình nói Phật sao mà kỳ thị vậy? Nhờ ở đây á, mình nên hiểu như thế này. Cái tướng nam và tướng nữ đó, hễ mà mình nói có tướng nam, tướng nữ, tức là mình còn phân biệt chấp trước. Mà hễ còn tướng nam, tướng nữ là còn dục gì? Còn dục nhiễm. Mà còn dục nhiễm thì chưa phải là quốc độ thanh tịnh. Quốc độ thanh tịnh là cái tướng, cái phân biệt tướng nam nữ không còn, ý niệm dâm dục không còn. Đó, cho nên quốc độ thanh tịnh không có người nữ có nghĩa là cái ý niệm dục nhiễm không còn. Cho nên tại sao ngay trong cảnh giới Ta Bà này là cảnh giới còn dục nhiễm chứ gì? Vậy mà tại sao có những vị Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng người ta vẫn tu hành được? Vì người ta dứt trừ cái dục nhiễm. Cho nên hễ mà nói trong kinh mà hay dùng cái đó là cái quốc độ đó không có người nữ đó, hiểu không? Ý nói là không có còn những cái dục nhiễm. Cho nên dụ rủi mà vị thầy nào hay sư cô nào hay bạn bè nào đó mà nói chỉ ráng tu đi, nửa mai mốt mình về cảnh giới không còn đàn bà cũng đừng có buồn, đừng có giận. Ý nói là mình về một cảnh giới đó trang nghiêm thanh tịnh. Mà cảnh giới là cảnh giới nào? Không phải đợi tới chết mới đi. Không phải đợi tới chết mới đi, mà mình luôn luôn sống trong cái cảnh giới mà tâm mình không còn phân biệt. Tâm mình không còn phiền não có giấy khởi. Mà hãy còn phiền não giấy khởi là còn vọng động, còn xáo trộn. Hiểu ý không? Nhưng mà khi mà người ta nói là cái quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, không có tướng người, không có người nữ, đó là ý nói vậy đó. Cho nên cái nguyện thứ 8 của Phật Dược Sư là vậy. Giờ như vậy thì mình hiểu được là trong kinh mà tại sao nói là không có cái tướng quốc độ gì mà không có người nữ ha. Ý nói là cái tâm nhiễm ô không có. Còn bây giờ mình là sống trong cái cảnh này, nói chung thôi, là mình thích có nhiễm ô. Chẳng những vậy rồi, Đức Phật cũng biết vậy đó. Cho nên Đức Phật cho mình được quyền có vợ, có chồng. Vậy mà mình còn chưa đủ. Mình còn làm gì nữa? Mình còn sanh tâm tà vại với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Như vậy chứng tỏ đời sống của mình, cảnh giới của mình, quốc độ của mình, nó quá là nhiễm ô. Cho nên cái cảnh giới mà không còn nhiễm ô là cảnh giới không có dục nhiễm. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Rồi, như vậy thì sau khi mà hồi hướng rồi là mình mang cái 12 lời nguyện của Đức Phật nguyện trong này. Cho nên mình tụng cái phẩm Sám Pháp Dược Sư này là mình có tụng 12 lời nguyện của Đức Phật đó. À, trong này có nói tới 12 lời nguyện đó. Mà trong này có một cái nguyện thứ 8 là không có người nữ. Rồi cuối cùng mình nguyện cái gì? Nguyện mình sanh ra mất quốc độ thì sao? À, đời đời kiếp kiếp sanh ra ở đâu cũng không rơi nhầm những chỗ. Những chỗ gì? À, những cái chỗ gọi là biên địa. Không? Cái chỗ mà mình phải nguyện sanh ở đâu cũng chấn hưng pháp của Phật, phá hủy lưới ma, phấn chí mà tu hành. Hay không? Bây giờ mình muốn làm cái gì cũng vậy. Mà nhiều khi á, mình sanh ở cái chỗ mà trời ơi nó đủ thứ những cái phiền não, đôi khi mình dễ sanh cái tâm nhàm chán lắm. Thì sao? Tại vì mình chưa phải các vị Bồ Tát á, thì người ta lăn xả người ta nguyện à. Thấy không? Còn mình bây giờ á, chỗ nào mà khó khó cái mình muốn rút lui rồi. không? Cho nên Đức Phật cũng biết vậy đó, không? Cho nên Đức Phật hướng dẫn mình nguyện, thôi giờ nguyện trước đi, nguyện mình ở những cái nơi mà sanh ra nơi nào cũng chấn hưng pháp Phật, phá hủy lưới ma, phấn chí mà tu hành đầy đủ sáu ba la mật, quản tu cúng dường để trang nghiêm hai thứ phước và tuệ. Đó là cái nguyện thứ ba hai, cái nguyện thứ hai, ý cái nguyện sám pháp dược sư thứ hai nói như vậy đó. Rồi bây giờ mình nói tới cái nguyện thứ ba này nó hơi khó một chút. Thứ ba đây nói về cái gì? Cái nguyện thứ ba là nói về cái tánh tội vốn không. Bởi vì cái tội, cái tánh của cái tội đó vốn nó là không, cho nên mình có thể sám hối được. Bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật mà bao nhiêu lần hãm hại Phật, vậy mà vẫn có thể sám hối được. Rồi vua A Xà Thế cấu kết với Đề Bà Đạt Đa giết cha để mà đoạt ngôi cũng có thể sám hối được. Nhưng mà ở đây á, trong cái ý hướng Đại Thừa nói sâu sắc hơn là cái tánh tội nó vốn không. Bây giờ mình lật cái viễn thứ phẩm thứ ba, trong mấy chỗ này nó có vài câu nó hơi khó hiểu. Bây giờ quý vị lật trang 46. Đệ tử sám hối rồi, đã sám hối rồi, bây giờ nên phát sinh tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích, an lạc, từ bi, hỷ xả và bình đẳng. Chỗ đó mình hiểu rồi phải không? Chính trong tâm nguyện như vậy mà nhiếp niệm chánh quán. Chính trong cái tâm niệm gì? Trong cái tâm niệm vì lợi ích, an lạc, từ bi, hỷ xả và bình đẳng mà luôn luôn có cái nhìn cho nó chân chánh. Vì mình muốn, mình có khởi cái tâm từ bi, hỷ xả với người khác, cho nên mình không có dám nhìn người khác bằng cái con mắt lệch lạc tà quán của mình, mà mình phải dùng con mắt chánh quán để mình nhìn. Mình chưa biết người đó sao, cho nên không có dám vội kết luận là người đó lường gạt, người đó là xấu, không dám. Bởi vì mình biết đem cái tâm lợi ích an lạc cho hết thảy chúng sanh. Chính trong tâm nguyện như vậy mà nhiếp niệm chánh quán, bằng cách không tuyệt kiết sử mà cũng không giữ kiết sử. Bây giờ kiết sử đây là gì? Kiết sử đây là phiền não. Nói tóm là phiền não. Mà chính vì nó phiền não cho nên nó mới trói buộc, nó sai sử mình. Bây giờ mình phải hiểu một điều là đó, cái tâm của mình vốn nó thanh tịnh, cái vật ngoài kia vốn nó cũng thanh tịnh, nhưng mà bởi vì mình không có biết sống với cái tâm thanh tịnh đó, cho nên mình mới khởi đủ thứ những cái phân biệt chấp trước. Cho nên chính vì mình giữ, bởi vì tâm nó thanh tịnh, vốn nó thanh tịnh, cho nên cái kia mà dù nó có đi ngang qua đi nữa nó cũng không có gì. Cho nên ở đây không có cần đặt cái vấn đề là giữ kiết sử hay là không giữ kiết sử. Bây giờ Pháp Hòa kể một câu chuyện. Câu chuyện này thì mình thường nghe. Hứa Do nghe vua Nghiêu kêu Hứa Do tới muốn truyền ngôi cho Hứa Do. Hứa Do nghe xong, cái Hứa Do đi ra ngoài bờ sông rửa cái lỗ tai. Thì lúc đó có một cái người chăn trâu tên là Sào Phủ. Anh đi tới anh hỏi, ủa sao mà ông rửa lỗ tai vậy? Thì Hứa Do mới dõng dạc xưng danh, nói tôi là một cái người không ham danh lợi, vậy mà vua Nghiêu kêu tôi lại, trao cho tôi cái chức vị gọi là làm vua. Cho nên tôi nghe xong nó bẩn cái lỗ tai tôi quá, tức là cho tôi cái danh, cái lợi đó, tôi nghe bẩn lỗ tai quá, bây giờ tôi đi ra tôi rửa cái lỗ tai. Ông Sào Phủ ông nghe vậy, cái ông nói thôi vậy để tôi dẫn con trâu đi chỗ khác, tôi không dám ở đây uống nước rửa tai của ông. Ở đây câu chuyện muốn nói cái gì? Vua Nghiêu có mời anh tới truyền ngôi, anh không nhận thì thôi, mà anh có nghe mà anh không có dính vào cái chữ nghĩa ông vua nói là thôi, mắc cái gì phải đi làm cái hình tướng là rửa lỗ tai. Ông đâu có lấy sình, lấy bùn, ông trét vô lỗ tai ông đâu mà ông rửa. Đúng không? Cho nên tâm của cái mình không có bị dính thì mắc chi phải dùng cái hình thức là rửa cái lỗ tai. Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Bây giờ mình là người ăn chay, mình đi chợ thì mình cứ đi. Cái bà bán hành bà có nói chị mua giùm tôi tiếp hành, mình cũng chẳng cần nói bộ bờ không biết bữa nay tôi ăn chay hả. Mình đâu có cần, phải không? Người ta là cái người bán, người ta có quyền mời. Mình là cái người đi chợ, mình có quyền mua hay là không mua. Mắc cái chi mà mình đi đâu người ta nói một câu cái đính chánh bữa nay tôi ăn chay, đi tới chợ cái bữa nay tôi ăn chay, đi hết cái chợ cũng hai chữ bữa nay tôi ăn chay, về tới nhà cái giỏ không. Bởi vì bận lo đính chánh hôm nay tôi ăn chay. Bây giờ người ta dọn lên một mâm cơm có thịt cá, mình ăn chay thì mình biết mình cứ ăn, chẳng ai để ý mình ăn cái gì đâu. Chẳng cần mình phải để ý, xích ra, trời ơi nước mắm văng, tôi ăn chay à, mấy bà ăn chay ăn mặn xích ra, trời ơi làm hồi tôi tội lỗi chết à. Mình cái đó là tự mình, thấy chưa? Cho nên mình nắm cái kiết sử, cái phiền não đó, giống như đây là mặt hồ, đây là con nhạn nó bay ngang mặt hồ thì dĩ nhiên cái bóng nhạn nó phải lưu xuống mặt hồ. Nhưng một khi nhạn nó bay qua rồi thì nhạn nó không còn dấu vết ở hồ, hồ cũng không đau khổ vì đã mất đi bóng của nhạn. Mình hiểu cái chỗ đó không? Vì nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhạn nó bay qua hồ, bóng chìm dưới nước, nhạn quay bay qua rồi, qua khỏi mặt hồ rồi, nước vẫn bình an, không buồn phiền vì nhạn không còn bóng nữa, mà nhạn cũng không có khổ đau vì bóng nhạn không còn ở mặt hồ nữa. Cho nên ở đây mới nói làm sao? Mới nói là mình phải nhiếp niệm chánh quán bằng cách không tuyệt kiết sử, bị gì có dính đâu mà phải tuyệt, phải không? À, mà không dính thì không cần phải đặt cái chuyện tuyệt hay là không tuyệt. Cho nên mới nói bằng cách không tuyệt kiết sử mà cũng không giữ kiết sử. Bởi tâm mình bây giờ giống như cái lá sen rồi. Người ta đổ nước lên nó lăn tròn tròn vậy rồi, nó đi mất tiêu. Lá sen có đặt cái vấn đề là nước cái gì đâu. Hiểu cái chỗ này không? Bằng cách không tuyệt kiết sử mà cũng không giữ kiết sử. Vì mình thấy các pháp, quán các pháp không như thật tướng. Cái thật tướng của các pháp là không, không tướng. Mà đã là không tướng thì có gì mà để buồn phiền giận hờn nữa. Thí dụ như bây giờ người ta nói nặng mình câu, mình ấy câu này nặng rồi nha. Nặng là tại vì mình thật ra cái lời nói không có thể đem lên cái cân mà đo được. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình chấp vô lời nói đó cho mình cho nó là nặng. Chứ còn thật sự người ta nói mình không nghe rồi thôi, chứ không có gì phải phiền hà hết trơn. Như nãy giờ họ nói vậy đó. Hả? À, mình không cần phải nghĩa là dán cái nhãn hôm nay tôi ăn chay hay là quảng cáo này tôi ăn chay. Chay hay không chay mình tự biết. Người ta nói gì người ta nói, mình có nghe cũng như gió thoảng ngoài tai, không có gì phải phiền hà. Cho nên Lục Tổ mới nói là sao? Lục Tổ mới nói đó, Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, xưa nay không một vật, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ái, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Rồi một vị đệ tử nói, dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con pháp an tâm. Thầy nói đưa cái tâm bất an để ta an cho. Mà khi mà lắng xuống rồi á thì sao? Tâm bất an không có. Bởi vì bất an hay không bất an hay là không an gì cũng nó thôi à. Nhưng mà tại vì nó vọng động thì mình thấy sao? Nó bất an. Mà nó lắng cái thì nó an. Cho nên trong đạo Dạ Phật hay giờ dùng cái từ gì? Phiền não tức bồ đề. Chữ tức là gì? Nó đó chứ không có ai hết. Theo khi mình giận thì là phiền não. Giác ngộ, giận chi dại. Hết. Ngay cái chỗ đó bồ đề nó có. Giống như bây giờ nè, tắt cái đèn thì bóng tối nó tràn ngập. Mà bật cái đèn lên thì sáng ra đó. Phiền não tức bồ đề. Giống như bây giờ, cái ly nước mà nó bị đục, cái quậy quậy nó đục, nó quậy lên, cái giờ mình để cái nó lắng. Với cái đứa con nít đó, nó không hiểu đó, thì nó vui mừng, nó trời ơi giờ nước màu nhiệm quá, nước trong. Mà với cái người lớn mình biết rất là rõ, phải không? Mình biết rất là rõ sở dĩ mà nó đục là tại vì bụi nó khuấy động, có gì đâu, giờ để yên cho nó lắng, phải không? Phiền não tức bồ đề. Cái người không hiểu thì khổ đau tơi bời, người hiểu rồi thì an vui tự tại. Cho nên cũng không cần gọi là giữ kiết sử mà cũng không tuyệt kiết sử là vậy. Bây giờ quán các pháp không là thế nào? Vậy trong này hỏi nè, quán các pháp không là thế nào? Hành giả xét kỹ, hành giả phải xét kỹ nha. Ở đây không phải là học giả nha, ở đây là hành giả. Hành giả là cái người tu. Còn chúng ta không khéo thì mình làm gì? Học giả, học cho nhiều để đi phô trương, chứ không phải hành giả. Cái đạo Phật quan trọng là hành giả. Hành giả xét kỹ, hiện tại một tâm niệm đây, mỗi một tâm niệm của mình chỉ là vọng tâm tùy duyên mà nó hiện khởi. Vậy thôi, chấm hết. Vì sao? Bởi vì tâm mình nó vốn thanh tịnh, giống như mình ăn chay là vốn thanh tịnh rồi. Cái chị bán hàng kia tâm cũng chỉ thanh tịnh lắm, chị chỉ có cái lòng tốt, chỉ mời mình mua hành, mua thịt thôi. Nhưng mà tại vì mình chấp hôm nay mình ăn chay cho nên mình mới giận. Chứ nếu mà bữa khác đó nha, chị không mời mình giận á, chị không mời mình giận á, cái bà đó coi vậy mà khinh người lắm nha đó. Rồi nhiều khi còn lại còn hỏi nó bữa miếng nào tươi, miếng nào ngon, cắt lạng chỗ này cho nó ngon chút coi. À, mà bữa nào mình ăn chay cái là mình dính vô cái ăn chay, mình trách bà kia. Cũng mình à, bữa nào người ta không cắt ngon, người ta không ấy á, thì mình lại trách. Mà bữa nào mà người ta mời á, thì lại dính cái chữ ăn chay rồi đi phiền não với người khác. Quý vị có thấy cái chỗ này không? Cho nên hành giả xét kỹ, một tâm niệm đây nè, chỉ là vọng tâm tùy duyên mà hiện khởi. Vọng tâm của mình là ăn chay, cho nên rồi mình đi cự với cái bà phán thịt. Và cái bữa nào mình không có bị cái chữ ăn chay nó hoành hành á, thì mình lại vui lòng với cái bà bán gì cũng mình, thấy không? Một tùy duyên hiện khởi mà. Cho nên ở đây người ta mới đặt nè, cái tâm đó là tâm gì? Tâm như vậy là do tâm mà thành tâm. Cái đây là những câu hỏi nè,